Và tất cả những cái đó đó, những cái tham đành, những cái hoàn cảnh bốn phía của mình, những cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, đừng cho nó là của mình nữa. Giả sử mà mình còn mang thân đi nữa thì mình cũng biết nó là giả tạm, nhờ nó để nó đưa cho mình một đoạn đường để mà mình hành đạo hoặc để mình đạt đạo, cũng nhờ nó. Đại khái này vậy thôi, chứ còn đừng cho, bởi vì người đời là người ta cho nó là thiệt, cho nên ai động tới cái ngã một cái thì thôi ngủ không được, ăn không được, chết được. Danh dự. Cho nên ai mà ở xâm phạm tới một cái ngã, hay là ai mà động tới cái pháp tức là sự vật đó, ngã sở hay là pháp tức là sự vật, tức là những cái gì xung quanh mình, đồ vật, quần áo, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, vân vân, cái đó nó thuộc về pháp tức là sự vật, cũng dẹp nó đi. Đừng bao giờ để đó là cái của mình, đâu phải câu này tới chưa hỡi, mà cái của mình á thì phải quý, phải trọng. Mà cái của người khác á thì nghĩa là bỏ cà lăng cà lóc, ăn thua gì đâu, thấy không? Thì đó là nó thành ra cái nhân ngã bị thực này, cái vọng rồi. Mình sống như vậy tức là sống ở trong cái mơ rồi, chứ có cái ngộ gì chút nào đâu, thấy không? Thành thử ra đoán vòng dồn pháp, rồi phải hiểu, giải và hiểu cho được cái chân không. Chân không tức là hiểu cái lý bát nhã đó, hiểu cái lý chân trang bát nhã, bây giờ phải hiểu giải chân không. Nếu cái gì hiểu, phải lấy cái phần tánh mà hiểu nổi lận, chứ còn lấy cái phần tánh hiểu không nổi đâu, lấy cái phần tánh hiểu sơ, chút không có, không được thâm nhập kinh tạng. Không thâm nhập kinh tạng làm sao trí huệ như hải được. Thành một gì không thể làm kinh tạng, cái trí của mình đó, nó giống như cái ao hồ nước động, nó giống như một cái lạch nước nhỏ, cái trí của mình nó ăn thua với trọi trơn á. Thì rồi nó biến thành ra cái thế trí. Cái thế trí là cái trí thế gian, mà cái trí thế gian nó gọi là nạn, cái tai nạn cho cái người siêu sức thế gian, thấy không? Cho nên cái người mà có lâm lợi đồ lắm là biết cái này biết cái kia thế gian, coi chừng, phải cẩn thận, đừng cho cái đó nó là một cái, nó đem tới cái vinh quang hay là cái siêu thoát, là cái giải thoát cho mình không có đâu. Thứ đó nó sẽ là một cái nạn, nó giống như địa ngục nạn, ngã quỷ nạn, súc sanh nạn, mình lùng ám á nạn vậy. Thì cái thế tứ biện thông nó cũng vậy, cho nên mình phải làm sao, phải cẩn thận để mình chuyển cái thế tứ đó. Nếu mình có chút thế tứ, mình biết để mình học đạo, mình biết đạo đó chút, để mình chuyển qua cái trí xuất thế, cũng cái hiểu biết đó thôi. Nhưng mà cái hiểu biết của thế gian nó khác lắm, cái hiểu biết của xuất thế gian nó khác lắm, nó ngược với nhau quá trời đó ha. Bởi vì một cái thì hữu hình, một cái thì vô hình, một cái thì hữu tướng, một cái thì vô tướng, một cái thì mê, một cái thì giác, một cái thì tối, một cái thì sáng, thì làm sao mà nó giống được. Cho nên những cái vị nào mà có một chút cái trí huệ thế gian đó, phải chuyển nó rồi mới dùng được trong khi tu hành. Thầy nhắc cho, dầu là học ở ngoài đậu lên cái tiến sĩ năm mấy cái bằng đi nữa, cũng phải chuyển cái kiểu là cái kiểu học của thế gian, cái gì của thế gian, để mà qua cái xuất thế gian thì mới nên dùng, còn không được dùng. Còn không thì giống như một người xuất, nghĩa là người không biết cái gì là bắt đầu phải học đạo, hiểu không? Hiểu ở đó không? Còn nếu mà cứ đem cái đó vô mà cho mà dùng ở trong suốt thế gian á, thì càng dùng là càng hỏng, càng dùng là càng xa, càng dùng là càng coi như là tạo nghiệp mạnh nữa, hiểu được không?
thành rất cẩn thận. Thế thì được tâm được. Thì bây giờ đây á, đốn vòng dân pháp giải chân không, giải là hiểu, hiểu một cách tường tận gọi là giải. Còn chỉ là hiểu một cách sơ lược, hiểu bằng cái ý thức thì nó khác. Còn giải đây tất nhiên là cũng như nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó, chỉ giải đó. Thì nó giống ở đây mình kêu là giải chân không, phải hiểu cho được cái chân không diệu hữu. Như cái lý bát nhã đó, nó không có nói không trong đó, nhưng mà nó không phải là không cơm. Có tất cả, nhưng mà có ở trong cái chân, có trong cái thiệt, chứ không phải có trong cái giả. Còn tất cả những cái gì của thế gian mà mình thấy đây này là có ở trong cái giả. Có đó, hết đó. Thấy đó, rồi mất đó. Bởi vì nó là giả. Còn cái không mà ở trong bát nhã thánh trí á, là không mà kêu là nó không có cái giả ở trong. Nó không có cái giả, tức nó là thiệt, là chân, chân không. Mà vì nó chân không cho nên người nào mà sống được với cái chân không đó, cái tâm của người nào mà thể nhập được với cái chân không đó thì nó mới có diệu hữu. Cho nên hai chữ chân không nó đi liền với diệu hữu. Diệu hữu là có, mà có một cách nhiệm màu vô cùng tận. Chốt nó có rồi không có, rồi mất có, có còn rồi mất, không phải cái đó. Thấy không? Thì như vậy tức là giải chân không là giải cái gì đó. Tức là phải hiểu trở lại cái chân tâm của mình cho nó đúng, cho nó đúng. Hiểu lại cái thánh trí bát nhã của mình, hiểu lại cái đặc tính kim cương ở trong con người mình. Đó, giải chân không là hiểu, hiểu cái chân không. Nghĩa là làm sao phải dẹp kêu là đốn văn nhanh chóng. Tôi nhanh chóng kêu là đốn ngộ đó. Làm sao để dẹp cho được cái đúng nhân pháp đi. Nhân pháp, nhân là người, pháp là sự vật. Dẹp nó bên, đừng có đổ tâm đó gì nữa, đúng không? Rồi để hiểu cho được cái chân không. Rồi nhờ hiểu cái chân không đó cho nên những cái gì nếu mà mình có làm ra đây, chưa có siêu phàm nhập thánh đi nữa, nhưng mà những cái chuyện làm của mình nó trở thành diệu hữu hết rồi. Hiểu không? Quý vị hiểu. Thí dụ như bây giờ cũng như là thầy nói thẳng cho, để rồi quý vị nhiều khi không lấy. Thí dụ như bây giờ tu thì ta cần để mà đoạn hoặc chứng chơn thôi, chứ còn là để đạt đạo. Mà sao tu sao mà giờ thấy anh thầy đó, nghe nói ông cũng tu cũng lâu lắm, nhỏ tới lớn cũng học đạo, mà sao giờ ông cứ lui cui, ông cứ lo làm chùa, ông thỉnh Phật cho lớn về, ông thỉnh Đại Hồng Chung, ông thỉnh đủ. Ông thầy đấy chắc là ông không biết tu, ông gì danh gì tướng, chứ hiểu không? Chứ người ta chưa hiểu đạo, ta hiểu như vậy. Nhưng mà cái chuyện làm, mà ví dụ như cái chuyện làm của những cái bậc mà biết làm á, biết làm đạo á, thấy không? Thì cái đâu phải đơn giản. Tất cả những cái chuyện làm của cái người mà biết đạo và có thể hiểu đạo á, những cái chuyện làm của cái đó nó trở thành diệu hữu á, trời ơi. Là bởi người ta hiểu được cái lý chân không. Hiểu không? Quý vị hiểu, phải ráng hiểu. Thì nó khác. Khi nào mà những cái chúng sanh nào, hay là những cái cư sĩ nào mà cư sĩ tức là nhiều khi họ ở trong chùa lâu, họ học đạo lâu, họ quy y theo Phật lâu, nhưng mà họ không hiểu gì hết trời đó. Nhiều khi là bởi vì sao? Bởi vì cái lúc mà thầy gắn thầy làm á, cũng có một vài người tới mặc áo tràng nói dạ thầy ơi, thầy tu giờ là dạ thầy cứ ngồi chỗ thầy tu được rồi, giờ thầy làm chi vậy? Thấy không? Thầy cười cười thôi, thầy nói thì cũng làm để mà kiếm công đức cho Phật, thêm mình không làm để nữa Phật đâu có phát tiền lương cho, phải ráng làm để nó nói cho nó vui vui. Chứ bây giờ có trách nghĩa, cái trách nghĩa mà như nãy giờ thầy trách nghĩa, họ cũng không hiểu, chứ chắc là họ không hiểu nổi đâu. Nó chẳng hạn như quý vị đã xuất gia, đã kêu là cạo tóc biết bao nhiêu lần rồi mà biết có hiểu được hay chưa. Thầy nói thiệt đó. Đó, thầy không dám khi quý vị, nhưng mà không biết là chưa chắc thì hiểu nổi hay không. Chứ được cái người mà chưa có cạo tóc lần nào thì làm sao mình giảng cho hiểu nổi. Chứ thiệt là những cái chuyện làm của những cái bậc mà biết làm đạo á, chứ không phải là những cái bậc không biết làm đạo thì với nó khác. Dĩ nhiên là muốn có cái chùa ra để mà cũng như là tranh giành bổn đạo, nghĩa là muốn lập cái chùa cho lớn lên để cho người ta khen ngợi ở rồi cái ông đó sự phước đức nhiều, nghĩa là giàu có này kia kia đó, thì nó là khác, cái đó là khác. Mà cái đó thì nghĩa là nó hàng đó thì rất nhiều ở trong cái đời mạt pháp này. Còn cái chuyện mà nói rằng để lập ra để mà để cho chúng sanh gì, chúng sanh gì, để cho tất cả độ sanh á, thì cái chuyện đó rất ít lắm. Cái vấn đề mà gọi lập ra để mà độ sanh, đó là phương tiện độ sanh, phương tiện độ sanh. Vì cái phương tiện độ sanh mà hiểu được như vậy đó, thành ra cái chuyện mà người ta làm, ta lập cái hình tướng này, nó thành là diệu hữu. Vì vậy cho nên khi mà nếu mà làm cho nó đúng á, thì khi mà làm ở chùa rồi làm phải làm lễ tiết giáo, tức là làm lễ xi ma đó, rồi lễ này lễ kia đủ thứ đó, là cái hình thức bên ngoài nó phải có, nhưng cho cái tinh thần đạt đạo ở trong á, quý vị mà đọc mấy cái bài pháp ngữ ở trong đó toàn là vấn đề đạt đạo không? Thấy không? Đô văn nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng. Lúc bây giờ cái mùi vị bát nhã của mẫu người đó, mẫu người mà nãy giờ đã kêu là đoạn nghi sanh tiến tiệt tiến siêu tôn đốn vong dân pháp giải chân công rồi đó, thì lúc bây giờ cái mùi vị bát nhã ở trong con người của cái vị đó kêu là lốt lốt. Vị là cái mùi vị, cái mùi vị tức cũng như là cái yếu sáng bát nhã. Đây ta nói thêm một cái chữ khác, cái mùi vị kêu là bát nhã vị trùng trùng, tức là cái mùi vị sáng suốt, cái mùi vị giải thoát, cái mùi vị coi như là trí tuệ tràn đầy. Trùng trùng nghĩa là lốp lốp, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có, gọi là trùng trùng. Thấy không? Bát nhã vị trùng trùng, cái hương vị bát nhã lúc bây giờ đây chỗ nào cũng có. Bước một bước đi là cái hương vị giải thoát, nghĩa là nói ra một lời là hương vị giải thoát, thấy không? Nghĩa là trợn con mắt lên cũng là hương vị giải thoát, nghĩa là trong lúc đó mà có rầy có la chúng đạo cũng là hương vị giải thoát. Nghĩa là không có một cái gì nghĩa là mê trong đó nữa rồi. Bát nhã vị trùng trùng, thấy không? Giàu chưa được đâu, phải tứ cứu dung thông. Cái đương sự đó phải bốn câu kệ cho phải dung thông. Thì ở trong Kinh Kim Cương á, nó có hai bài kệ. Thì ở trong hai bài kệ đó, dĩ nhiên là nếu mà thông được hai bài thì nghĩa là lấy cái Phật tánh mà trực nhận hai bài đó, lấy cái trí bát nhã mà trực nhận hai bài đó, thì dĩ nhiên là siêu thoát ở trong siêu thoát, đạt đạo ở trong đạt đạo. Còn ít nhất là cũng phải là bốn câu cho nó dung thông. Bốn câu đó là câu gì, biết không? Bài thứ nhất là nói về cái âm thanh sắc tướng trước, nói về cái phần mà kêu là đấu ngoại trước, sau đó đấu ngoại nội. Nhưng mà khi mà cái người mới giác ngộ rồi á, thì nội ngoại nó nhất như, tâm cảnh nó nhất như, hiểu không? Mấy cái pháp nhiệm màu nó hay lắm, quý vị làm sao mà trực nhận được? Không phải là dễ ngộ mấy cái câu đó hay là dễ mà hiểu đâu. Có nhiều khi nghe suốt cái cuộc đời mà không nhận, thầy nói cho một chút. Thầy nói cho ai, cho nên cái dụng tâm của Phật nói Kinh Kim Cương chứ không phải không đâu. Đầu tiên là nói cái bài kệ hữu vi trước. Rồi sau đó mới nói cái bài kệ vô vi. Hữu vi là gì? Nhược giác sắc, sắc kiến ngã. Không phải, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển. Gì nữa? Ưng tác như thị quán. Bởi bên ngoài, nói bên ngoài trước không? Nghĩa là người ta dịch ra đó chụp vô là các pháp thế gian thuộc hữu vi. Cái gì mà nó có hữu vi này? Như đường ngon dốc mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chắc, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên hình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy đó mới thật tri. Người mà nhận xét đem cái trí bát nhã mà nhận xét như vậy đó là cái người đó mới hiểu biết. Đó là bốn cái câu kệ mà nói cái hữu vi. Nói cái hữu vi, thấy không? Hữu vi thì thiệt là đó, quý vị thấy không? Thì cái bài kệ này dễ hiểu, chỉ có cái chữ mà ưng tác như thị quán ấy, thì đó phải khó, nó khó. Chứ còn mấy cái kia nói thì quý vị hiểu, đều hiểu hết. Là tất cả những cái gì của thế gian này mà nó có hữu hình là nó có hữu hoại. Thì ta đưa ra những cái hình ảnh mà coi như là mỏng manh nhất, như là trong giấc chim bao, hay là như là bọt nước, hay là như cái bóng, như là cái xương trên cỏ, như là cái luồng điện nhoáng. Cái đó là những cái gì mà nó nhanh nhất. Còn tất cả có những cái mà nó chậm nữa, nó cũng nằm ở trong cái vô thường hữu vi đó. Ví dụ như con sông, quả núi thì nó cũng vậy à, nó cũng giống như là bọt nước trên mặt nước, rồi chúng ăn thua vậy thôi. Nhưng mà tại vì nó có cái nó lâu hơn chút, tương đối với thế gian thì nó lâu, cái tử thọ nó nhiều hơn chút. Chứ rồi nó cũng nằm ở trong cái kêu là cũng vô thường biến chuyển chắc chắn. Nhận được như vậy để làm chi? Bởi vì nếu mà nhận cái chữ tri đó, tức là biết đó, nhận được như vậy thì biết rằng ở trong, nhất định là ở trong cái vô thường biến chuyển này nè. Bởi vì đường sống nó tương đối mà, cái gì cũng tương đối, thì chắc chắn nó phải có cái gì kêu là thường còn không biến chuyển. Thấy không? Mà cái thường còn không biến chuyển đó là cái gì? Mới nhận được cái, mới tin được cái Phật tánh là thiệt, cái của mình có thường còn đó. Cũng như thầy thường nói, thông thường quý vị thường nghe đó, cái thân này nó có sanh, nó phải có diệt. Nhưng mà trong con người nó còn có một cái không sanh không diệt là cái tâm. Dầu cho nó có mê đi nữa, nó cũng không sanh, nó không có chết đâu. Nó tùy nghiệp tạo báo thôi, nó không có chết. Là cái đó kêu là tri, là phải tri, là tri. Kêu là ưng quán như thị ưng tết như thị quán, là phải quán sát, còn phải biết cái chỗ đó. Đó là một cái bài kệ không khó lắm. Chỉ có cái chữ tri không là phải đem một cái linh tri linh giác của mình mà hiểu, đem một cái Phật tánh của mình để mà hiểu, chứ không phải là đem cái phàm tánh, cái ý thức mà hiểu đâu. Thì hiểu đó nó hiểu chứ rồi nó không hiểu, hiểu rồi chứ là nó hết hiểu. Nhưng mà nếu mà đem cái Phật tánh của mình hiểu đó, thì nó kêu là vô cùng tận, tiền tiền vô thủy, hầu hầu vô chung. Thấy không? Rồi nói đến cái gì nữa? Cái bài kể thứ nhì, tức là nhược dị sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì cái nghĩa đen á, hiểu không? Cái nghĩa đen chứ nói rằng Phật nói nếu ai mà đem cái sắc tướng để mà thấy ta, thấy ta thấy Phật, đem cái âm thanh để mà tụng niệm, để cầu nguyện, để mà biết đó, dĩ âm thanh để mà cầu ta, tụng kinh cầu Phật về chứng minh cầu ta, thị nhân hành tà đạo. Cái người đó là làm cái tà đạo, cái đạo tà, hiểu không?
Đạo Tà tất nhiên là không phải đạo chánh, thấy không? Mà đạo Tà tất nhiên là thường thường trong Phật cứ nói nó chánh đạo với tà đạo, chánh pháp với tà pháp á. Họ nói tới chánh á là phải nói cái gì mà không có hình tướng, bởi vì nó không có hình tướng cho nên nó đâu có gì mà hoại, nó chân thật mãi mãi, chân thật bất hư, thấy không? Còn nếu mà họ nói tới tà là người ta chỉ cho cái gì mà ngoài cái đó, ngoài cái tâm, thì đều là tà hết. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được Như Lai. Hay là ta thêm chữ là Đức Như Lai, thấy không? Mà nếu mà hiểu lý Bát Nhã mà hiểu cái kiểu mà giống như là cái lý của Kinh A Hàm á, thì đâu có còn gì là lý Kim Cang Bát Nhã nữa, thấy không? Rồi nó trật bại trật bạ hết, không có ra một cái pháp gọi là Kim Cang, mà không ra là pháp Bát Nhã. Thì quý vị nghe gì vậy, đúng không? Hồi nãy giờ giải cái câu thứ nhì đó, cái bài kể thứ nhì đó, thấy không? Nghĩa là đúng theo chữ giải vậy, nó đúng quá, thấy không? Nếu mà dùng cái sách thấy ta, nếu mình đem cái tiếng mà cầu ta, ngã là ta, đó là cái người làm tà đạo rồi. Nếu như nó cũng như là mỗi ngày mà quý vị cứ lên mà cứ tụng niệm cầu nguyện hướng về Phật, chí thành lắm, hít hà nữa, nhất tâm nhất đức để mà cầu nguyện, thì thị nhân hành tà đạo rồi. Thì bất năng kiến Như Lai, làm sao mà thấy Như Lai được, hiểu không? Làm sao mà thấy, hiểu không? Thì phải hiểu sao đây, hiểu thuộc lý Kim Cang. Chữ ngã đó là chân ngã, chân ngã là cái Phật tánh, cái linh tánh, cái chân tâm, cái chân tánh ngã đó, chứ không phải ngã ngã đó. Phật nói ngã là ta là ông Phật đâu, không phải vậy đâu. Còn cái Như Lai đó là Như Lai tạng tánh của mỗi người, Như Lai tạng tánh của mỗi người, hiểu không? Tất nhiên là phải giải về cái lý Kim Cang với lại cái lý Bát Nhã, đó là một cái lý chân không diệu hữu. Mà bây giờ đem cái đó để cắt nghĩa theo từng chữ với cái nghĩa, nghĩa là có hiện tại, dầu mà Đức Phật còn sống còn ngầu hiện tại giảng đi nữa cũng là có, nó không có đúng. Thành thử ra phải lấy cái tâm Phật của mình mà hiểu là như thế này nè. Nếu mà nếu ai nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu ai mà dùng cái sắc tướng để mà thấy được cái chân ngã, thấy cái chân tâm, nếu ai mà muốn đem cái âm thanh, cái tiếng giọng để cầu, để mà tìm cái chân ngã, cái chân lý, cái chân tâm, cái Phật tánh, thì dĩ nhiên là cái người đó làm tà đạo rồi. Thị nhân hành tà đạo, thấy không? Không, nếu mà cái người nào mà đem cái sắc tướng để mà tìm cái chân ngã, thì cái người mà gọi là đem nếu mà theo cái nghĩa thông thường á, thông thường tức là nếu dùng sắc thấy ta tức là thấy Phật á, dùng tiếng giọng để mà cầu ta, thì cái người đó làm tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. À, thấy không? Còn bây giờ đây á, mình phải hiểu lại là nếu mà đem cái, nếu mà cái người á mà đem phải trước tiên, đầu tiên bởi vì còn đương hiểu với thế gian pháp nè, chứ chưa phải là siêu xuất thế gian pháp, cho nên phải dùng cái sắc tướng để mà thấy cái chân ngã. Cái sắc tướng tất nhiên là phải làm sao mà tất cả nhờ cái sắc tướng bên ngoài, như thầy hồi nãy mà thầy giảng cái vấn đề mà thờ phượng hay lễ bái á, mình nhờ cái đó rồi để chi, để mình tìm, để mà để cầu cho thấy cái chân ngã, đức là trở lại để mà nó phản ảnh lại dưới cái tâm linh của mình, dùng cái tiếng giọng để mà tìm cái chân ngã, Thì mà tiến dẫn thí dụ như bây giờ quý vị đọc tụng, quý vị thọ trì kinh Kim Cang hay Bát Tứ Kinh điển nào, dù mà tiếng vọng đó, nhưng mà quý vị phải hiểu cái lý ở trong cái kinh điển đó. Ngã đó tức là cái chân ngã, để mà tìm ra cái chân ngã, thấy không? Thì cái người như vậy đó mới không có làm tà đạo, cái người đó mới thấy được cái Như Lai tạng tánh đó, thấy không? Thị như hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu mà ngược lại, mình hiểu ngược lại, bởi vì thường thường ở trong đó, nếu mà giải theo chữ nghĩa thì nó thuộc về, nó giống như là cái bài trước hữu vi, hữu vi pháp. Thành ra cái bài đó nó phải là một cái bài mà mình phải giảng kêu là ngược lại, tức là vô vi pháp. Thì vô vi pháp mới tìm được cái Như Lai tạng tánh. Chứ nếu mà tu với cái pháp hữu vi á, thông thường, thì sao, làm sao mà trở lại được cái Như Lai tạng tánh? Chỉ là trở lại với cái A Lại Gia Thức thôi. Cái nghiệp đó, khi nó dồn ở trong, nó đút thành ở chủng tử, nó ở trong cái kho tàng đó thôi. Hôm nào quý vị hiểu. Vì vậy cho nên á, thầy nói thêm rộng ra nữa để quý vị thấy, một thời pháp nào, một thời kinh nào mà luôn luôn là nhất là cái thời gian mà Đức Phật mà đã nói lên các bộ kinh đại, cái thời pháp về Đại Thừa Giáo. Khi mà nói về Tiểu Thừa Giáo là bởi vì chúng sanh lúc đó có nói Đại Thừa Giáo người ta cũng không hiểu. Bằng chứng là khi mà trong sử nói đó, Đức Phật mà thành đạo vào ngày giảng kinh Quan Nghiêm đầu tiên, người ta nghe không hiểu gì hết trời. 5.000 người phải bỏ tiệc giảng ra đi là không hiểu, bởi vì Đức Phật muốn chỉ cái pháp giới tánh. Pháp giới tánh tức là cái Phật tánh, tức là cái chân tánh, không ai hiểu gì hết trời. Cho nên Ngài nói như thế này thì làm sao mà độ sanh, làm sao mà truyền đạo, không nhập Niết Bàn cho rồi, cho nó yên. Không lẽ nó bây giờ mình lấy hư pháp với giả pháp. Rồi trong sử thì nói cái chuyện đó là nói lên là nói gì, cho thầy biết là cái chuyện là Phật cũng phải có cái trí, cái hậu đắc trí của Ngài để mà Ngài dùng một cái phương pháp khác Ngài độ sanh chứ. Cho nên ở trong sử thì nói có cái vị Phạm Thiên ấy đảnh lễ với Phật, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mà chỉ thẳng cái chân lý không, không ai hiểu nổi hết rồi. Nhưng giờ chúng con đảnh lễ Ngài, xin Ngài từ bi, Ngài phải trở lại cái pháp mà gọi là cái pháp thông thường, cái pháp gọi là cái pháp mà hữu vi, thì người ta mới hiểu được. Còn cái pháp siêu xuất, cái pháp vô vi thì chịu. Đó. Vì vậy cho nên quý vị biết ở trong ba tạng kinh điển của kinh Bali, Bali thì cũng Phật nói á, từ kim khẩu Phật nói ra cho ai, nhưng mà toàn là Phật nói tam pháp ấn, nghĩa là tất cả những giáo pháp đó nó nằm ở trong tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, khổ, vô ngã. Thấy không? Ba pháp ấn đó. Tức là dạng vật là vô thường, dạng vật là khổ, muôn vật đó là nó có cái ngã tướng gì thiệt ở đâu. Đó là nói cái chân lý của bên ngoài, không sai chút nào hết. Nhưng mà khi mà Đức Phật bước qua để mà nói cái giáo lý Đại Thừa, cái giáo lý tức là Đại Thừa, thì dầu cho trong ba tạng kinh điển 12 phần giáo, tất cả thời pháp 49 năm trường, những cái thời mà Phật nó là toàn là quy về nó có một thôi, tức là nhất thật tướng ấn, như là tam pháp ấn. Thành ra tam tạng kinh điển của Đại Thừa hãy dỡ ra câu nào thì phải giải là nhất thập tướng ấn đó. Mà nhất thập tướng ấn là chỉ quy về lại cái chân tánh, cái chân tâm, cái chân lý bất di bất dịch, thấy không? Cho đến cái câu, những cái câu mà quý vị thường nghe, vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Quý vị nhiều khi đọc nghe có nghĩa là cái giáo pháp của Phật là quá thậm thâm, quá di diệu, không biết là cái pháp gì. Cái pháp gì mà lại nói quá di diệu, thấy không? Tức là cái pháp mà chỉ mà diễn tả mà chỉ cái chân tâm. Bởi vì đúng ra cái đó chỉ không được, diễn tả không được, nói không được, nó ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng. Nhưng mà phải mượn, phải mượn, phải phương tiện. Chứ nếu mà không có, không ai biết được. Nhất là cái thế giới ta bà này, nếu mà không có nhờ nói thì không ai hiểu gì đâu, tu gì đâu tỉnh đó. Chứ thiệt ra cái nói ra nó cũng là phương tiện đó. Vì vậy cho nên đúng với cái phương thức tu thiền mà của chư tổ ngày xưa là người ta gọi là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Mà hãy còn văn còn tự tức là còn vọng thì nói chúng ta biết đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là nghĩa là quyển sách thiền này viết rất hay, quyển sách kia đó nó nằm trong cái vòng hết rồi, nếu nói về cái chân tánh chân lý. Nhưng mà những cái vị mà người ta có cái ý muốn thiền và cái vấn đề đó, chủ trương về đó, người ta phải phương tiện, cũng phải chút phương tiện. Chứ nếu mà bây giờ đi cho đúng với cái khẩu hiệu mà trực kêu là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, bởi vì cái đó nó cũng không có dạy, không có thiệt mà đúng với cái thiền đó, thầy nói cho mình nghe, không có phải đó, mở lớp thiền phải dạy rồi phải dạy phải kia tập hết. Thiền tôi không bao giờ mà nếu mà nói thiệt là thiền không có, nhưng mà bây giờ không có cái phương tiện, bây giờ nói sao đây? Cho nên những cái hàng hầu xưa mà chư tổ người là tu thiền đó, đâu có mấy cái chuyện đó bất lập văn tự mà ta đã tới hỏi đạo các ngài cũng không muốn giải thích nữa, thấy không? Rồi hỏi thét cái tới quà hỏi rồi tát tay cái rồi hỏi rồi giờ sao cô hỏi đạo chứ có gì đâu mà tổ sư đạp con với quái vậy, thấy cũng giận tức lên, thấy không? Là bởi vì tới hỏi tổ sư, muốn hỏi đạo, hỏi cái vô minh. Cái vô minh ở đâu, bạch tổ sư không biết. Cái vô minh là gì, nhờ tổ sư giảng. Làm sao mà giảng cái gì, thằng vô minh làm sao mà giảng. Thấy không? Ông cứ ngồi ông bên, ông cứ đảnh lễ, ông xê xê vô bên trong đó, bằng đồng hồi xa xa vậy. Đảnh lễ vô lại nhờ tổ sư giảng cho con, chỉ cho con cái vô minh, để con biết cái vô minh, để con bỏ, để con theo cái minh, con tu. Thấy không? Rồi tới ông bên đó, đạt rất nặng, bạc tay thấy một người thấy hai người trong ít đó, thấy không? Ông nhỏ kia ông nổi sân nổi si không lên, ông nói sao tổ sư tu mà sao giận tức quánh quăng đau quá vậy, này kia cái nọ, thì ngài mới nói đó vô minh, nó biểu chỉ vô minh, tôi chỉ cho ông đó vô minh là đó, đó là vô minh, ông giận tức lên là vô minh, ông bực tức lên là vô minh. Chứ nếu mà ông ngồi yên á thì tôi nói rằng rồi đó ông minh rồi đó, ông không có vô minh đó, còn bên đó tôi chỉ vô minh cho ông đó. À, chịu nói vậy đó. Thành ra ngôn ngữ bạo đạn, tâm hành xứ diệt, cái tâm cũng không có nghĩ tới nữa. Nếu mà vọng mà nghĩ tới nó thuộc gì ông đó, dĩ biến rồi, khó chỗ đó đó, chứ không phải là vấn đề dễ đó. Còn bây giờ mà nói rằng thiền phải đủ, phải dạy rồi phải tập ngồi rồi phải ra sách này ra sách kia để mà dẫn dụ, thì cái đó là cái phương công pháp, cái phương tiện thiền đi trước rồi mà từ từ tới cái kia, chứ đúng mức ra là không có cái vụ đó. Nhớ kỹ cái điểm đó, thầy nói cho mình nghe đó. Vì vậy cho nên làm sao mà kêu là tứ cú dung thông, ở trong bốn cái câu kệ đó phải dung thông với cái lý bát nhã thì phước đức thán vô cùng. Được như vậy đó thì phước đức coi như là tán thán, với cái chuyện mà đạt đạo nghĩa là cũng không cùng tận được. Đó tất nhiên là kết quả mỹ mãn, nó ngoài cái sức gọi là khen ngợi, gọi là ngoài cái sức mà tán thán, ngoài cái sức mà coi như là suy tôn. Đó là cái lý bát nhã. Để tóm lại, giảng như thế, để giảng giải như thế, để mình nói trong khai thị là khai thị cái gì? Thấy không? Ý thầy muốn nói rằng quý vị đã là xuất gia rồi, nhất là lại là tu kê giới hạnh thanh tịnh nữa, thấy không? Thì phải làm sao để mà y theo cái bài đó để cho cái bát nhã thánh trí của mình nó hiển lộ bất cứ lúc nào khi mà mình đã thực hành, tức là đoạn nghi sanh tín, tin chắc mình có Phật tánh, phải không? Tuyệt tướng siêu tôn. Bây giờ tất cả những cái gì mình làm đừng để trong tâm chút nào hết, dầu tốt dầu xấu dầu hay dầu dở, ngay cả cái vấn đề mình thực hành hàng ngày đây nữa, phải không? Hành xả, hành xả, đừng có để cái gì trong tâm hết. Rồi đúng vong dân pháp giải dần dị nhiên là cái vấn đề ngã, vấn đề pháp, vấn đề ta, vấn đề vật, dẹp đừng có suy nghĩ gì tới hết. Nghĩa là bây giờ để cho nó nhất tâm nhất đức, cho cái thánh trí, cái hoa thánh trí nó mau nở. Không thôi nó nở không nổi, nó cứ bút hoài đó thôi, rồi đổ kia rồi nó khô đó, nó không nổi. Để cho cái hoa bát nhã thánh trí nó nở. Rồi á, rồi những câu kinh, những câu bài kệ, dầu là một câu hay là bốn câu gì, mình phải hiểu cho nó đúng với cái chân lý, nhất là kinh điển của Đại Thừa và đặc biệt là kinh Kim Cang, thấy không? Thì chắc chắn như vậy thì đạt đạo một cách dễ dàng, tức là phước đức thán vô cùng. Rồi cái chuyện đó không phải nói ra để giảng ra rồi hay là khai thị rồi để mình đó, để rồi mong cho quý vị thực hành cho được, thực hành cho được cái chữ kêu là vô tâm đạo dị tâm đó. Mà vô tâm đây tức là không có cái vọng tâm, chứ không phải vô tâm đây rồi là như cây như đá, như là cái người mà linh tánh đã đi rồi còn nằm cái xác trong đó. Không phải vậy đâu, không phải vô tâm đó đâu. Thì đạo dị tâm tức là cái sự giác ngộ, mình nói dễ thì nó chỉ phải làm sao mà hiểu cho được thầy giảng, rồi nhờ cái hiểu đó nó mới thâm nhập khai thị ngộ. Ngộ là hiểu quá, hiểu không? Rồi từ cái hiểu đó mà bữa nay mình hiểu mình chưa thâm nhập, nhưng mà mai mốt giờ nào đó cái đó thâm nhập, mà hãy thâm nhập được thì ngon lành quá đó. Mà phải là con người thâm nhập ngon lành, chứ không phải thâm nhập mà cái kiểu như là cái ông Trí Pháp đâu. Trí Pháp cũng là thâm nhập, nhưng thâm nhập tà đồ, trước ngã đam nhân cử ưỡng thối trực. Chứ thâm nhập tà đồ nó là đi vào con đường tà, tức là trong khi tu mà tu thiền của ông á, khổ quá. Hồi ông học ở trong sọc bên, học đại học á, nghe không? Học thí sư đại học ở trong sọc bên á. Rồi thấy thiền Việt Nam ai đưa cho ông cũng coi, ông đọc, rồi thấy thiền chữ Pháp của Suzuki ông cũng đọc, thiền Tây Tạng ông rộng tự thực hành, thực hành cho đến một nào một nó lên đổ cái tâm nó tịnh tịnh rồi gì gì đó, rồi cái ông bắt đầu nghĩa là ông muốn cho có sức hồn sức vía, những là thần thông diệu dụng đó. Ông kiếm ở đâu mới đem một cái đầu lâu, cái đầu người ta chết á còn sọ không à, đến giờ ông tụ cái miếng giấy tài điều cái kia mà ông vô xuất gia trong tự giữa ông còn mang vô đó nghe không? Thầy xuống thầy thấy thầy hỏi cái này cái gì đó. Thì cái khi mà ông vô đó thì nó con người ông đã là cái ngũ ám ma nó đã nhập quá rồi. Thì trong khi mà ông ngồi là ông cứ như thế này đó, nghĩa là ngồi nó giống như lên đồng á, đầu thiên á, rồi còn nói sầm sạp suốt ngày xuống nhà bếp nói, nghĩa là nói suốt ngày. Rồi đầu thầy mới không dám cắm một lần, nếu mà cắm một lần thì ông cũng bệnh, ông cũng chết liền, chứ không làm phải cắm dần dần. Nó nhưng mà sợ không được là bị ông thâm nhập quá rồi, bây giờ nó coi như là cái yếu lý của ông hành đó, nó đi vô trong huyết quản. Nhớ cho quý vị biết, khi mà còn mang sắc thân, thành ra cái khi mà ở cái huyết quản đó nó bình thường thường của ổng á thì nó đỡ, nó trở lại không có cái gì, nó thường thường, mặc dù là không có ngộ không có tỏ gì hết rồi, nhưng mà khi mà cái huyết thống ổng mà nó có một cái kêu kêu là ngũ ấm ma mà nó xen vô đó, cái huyết thống đó đó, thì tự nhiên là nó trật lại mà không thấy mình trật, không thấy mình bậy, nó khổ vậy đó. Nó cũng như hay là nó nhờ cái đó, nó không phải là đi tới cái chỗ mà khùng hẳn, mà cái này nó mới có điên đảo thôi, vọng mộng tưởng thôi, đó là trật, khó lắm. Cho nên mới có cái danh từ kêu là dẫn tẩu nhập ma, nghĩa là dẫn, cái dẫn tẩu nhập ma này nó không phải là dẫn ở đâu mà nó nhập đâu. Cái ma ngủ ấm á, ngủ ấm trong con người mình á, sắc tà tưởng hành thức á, nó nhập. Cho nên trong khi mà quý vị thực hành thiền tĩnh, nó thực hành cái gì này, quý vị đừng có quá đem cái tâm mong cầu, cứ thực hành đúng phương pháp thôi. Hãy mong cầu á, tức là tham, mà tham thì nó đâu có nằm ở trong cái Phật tánh của mình được, tham rồi. Mà tham lam á, thì dĩ nhiên là cái ngũ ấm ma mà nó biết mình thích, chẳng hạn như giờ mới ngồi thiền, nhưng mà thích làm sao cho sức hồn, sức vía gì cũng được, bay lên bổng được. Từ 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 từ, nếu mà người đó muốn, những ngày nào hết ngồi thiền là cứ muốn vô đó sẽ có. Mà cái đó, có cái đó nó không phải là, không phải là Phật tánh hiển lộ đâu, mà ma tánh nó hiển lộ. Nó như thế thôi. Đó, khó khó chỗ đó đó. Cho nên người ta mới gọi là phải tầm sư học đạo, nhất là tu thiền phải ở sát bên vị thiền sư đó, ít nhất là cũng 3 năm. Để có những chướng ngại gì mà nó ấy, sợ trở tay không kịp, là phải có cái vị coi như vị thầy để chỉ. Chứ không biết đó là Phật thiệt hay là Phật giả, cái đó không biết là ma thiệt hay là ma giả. Đó thôi. Vì vậy cho nên cẩn thận lắm, rất là cẩn thận. Người tu mình nhất là vị nào cũng vậy, muốn cho đạt đạo, muốn cho minh tâm kiến tánh thành Phật thì phải, nó kêu là phải cẩn thận lắm, phải lấy cái thanh tịnh tâm nó đi đầu. Đừng có tham cầu quá, đừng có mong muốn nhiều. Thấy không? Tu mới vô tu cũng mấy tháng rồi mà muốn nghĩa là thần thông để cho được, chịu dụng cho có, nghĩa là muốn cho có cái màu nhiễm. Màu nhiễm sao được, màu nhiễm nếu mà không có nhất tâm nhất đức mà tu á, 15 năm kia cũng chưa có được màu nhiễm. Chứ đừng có tưởng mà tụng kinh gõ mỏ hay là ngồi thiền nhiều đó mà màu nhiễm nó không có đâu. Nó phải làm sao mà kêu là tức giọng quy chân á, nó mới màu nhiễm được. Khi mà dứt được hết cái vọng tưởng á, thì cái màu nhiệm đó cắt nghĩa không được. Còn cái chuyện mà cái màu nhiệm mà như thần thông đồ đại khái vậy đó, như ngũ thần thông á, thì không có gì đâu. Quý vị mà tu tịnh một lúc mà quý vị là được hết rồi, không có gì đâu. Nhưng mà cái đó nó thuộc về thần thông của ngoại, một kêu là ngoại đạo, bên ngoài mà mình luyện được. Nó không bằng cái thần thông mà chính mình diệt phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh, thì cái thần thông đó mới là thiệt thần thông. Cho nên các đạo khác người ta tu cũng có thần thông vậy, là bởi vì ta nhất tâm, ta muốn cái chuyện đó quá đi, nhưng mà chỉ có ngũ thông thôi. Các đạo khác không có cái lậu tận thông. Lậu tận thông mà chỉ trong đạo Phật, là bởi vì Đức Phật nó phải diệt hết phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh. Cái lậu tận thông là phải diệt hết phiền não, thấy không? Còn phiền não là không bao giờ có chứng được cái đầu tận thông chỗ đó đó, thì các đạo khác không có. Thật ra các đạo khác người ta có chứng ngũ thần thông rồi. Thì tóm lại trong thời khai thị hôm nay, trước hết là thầy nhắc lại quý vị xét lại thứ coi lâu nay mình tu, coi thứ coi cái tâm của mình nó tới cỡ nào, nó nhẹ nhàng tới cỡ nào, có được sơ quả chưa, hay nhị quả, hay tam quả, hay tứ quả, hay là hớn, hay là Bồ Tát, hay là Phật quả. Mình hiểu chứ đâu có gì đâu khó hiểu. Học đó, học hàng ngày là hiểu. Hiểu tu đạo hoàng là đạt được cái gì, tư đà hàm đạt được cái gì, anh hàm đạt, có hiểu hết. Thấy không? Hai nữa là lấy cái lý bát nhã, đó là một cái chân lý của mỗi người mà đương mang, là cái Phật tánh. Thấy không? Để mình đi thẳng vào cái chân lý đó để mình sống, tức là mình sống với giác ngộ. Còn nếu mà mình cứ đi ngoài cái đó mà mình sống, là mình sống với cái mê lầm, mình sống với cái tạo nghiệp, mình sống dơ, nghĩa là càng sống là càng thấy khổ. Còn cái kia càng sống thì càng thấy tự nhiên dương nhiên, chứ không thể nói vui được, nó là tự nhiên nó vậy đó thôi. À, hiểu không? Thì chỗ đó là thầy mong cho quý vị vậy đó, tức là muốn cho quý vị giác ngộ hiện tại, hiện đời thành Phật, chứ không có nói tới cái đời nào nữa hết rồi. Khi mà tâm chúng ta giác ngộ hoàn toàn là thành ông Phật thì có cái đòi ông gì nữa, thấy không? Còn nếu mà hiện giờ mình đương sống đương ăn, thân còn mang toàn là nghĩa là bất tịnh hết á, mà giờ cứ ngồi đó mà mong làm sao mà cho bay được, làm sao mà có thần thông dự dụng, thì cái đó nó thuộc về tà đồ, cũng đường tà, nó không ăn thua vậy thôi. Giả sử có được, có được chứ không phải không được, nhưng mà không đi tới đâu đâu hết. Nó cũng chỉ là manh manh dẫn quần manh, hay là ma ma dẫn quần ma, không ăn thua vậy.